Ngài Trí Giả Đại Sư, tổ của thiên thai, có chia ra 5 cấp. Cấp thứ nhất là Nikaya. Nikaya là những cái pháp căn bản của hàng tinh văn, cái giáo lý. Cái thứ hai là phương đẳng. Trong phương đẳng đó là cái lộ trình và để chuẩn bị. Cái thứ ba là Bát Nhã, là trí tuệ. Cái thứ tư là Pháp Hoa. Cái thứ năm là Đại Bát Niết Bàn. Ngài chia ra 5 cái đoạn đường mà để cái phương đẳng trong đó nó có đầy đủ hết. Nó cứ có kinh Duy Ma Cật, nó có kinh Hoa Nghiêm, nó có kinh này kia là cái phương đẳng. Phương là cái phương hướng, đẳng là cái cấp, tùy theo cái cấp mà đi. Nhưng mà cái bộ kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên của Đức Phật thuyết, Đức Phật thuyết ra. Rồi sau đó các đệ tử Ngài mới dùng phương tiện đào tạo lại, là đi về Nikaya. Nikaya là lấy một phần của Ấn Độ giáo chia ra. Bởi vì tất cả những người học trò của Ngài là toàn là Ấn Độ giáo với là Bà La Môn giáo là phần nhiều. Nên Ngài lấy một phần nào để Ngài chia ra nó có cái ý nghĩa của Đại Thừa. Rồi đưa qua phương đẳng. Phương đẳng là để hướng đi, cái đẳng cấp cái hướng đi, rồi mới tới cái Bát Nhã, rồi mới tới Pháp Hoa, mới tới Đại Bát Niết Bàn. Bởi vậy mà cái bộ kinh Hoa Nghiêm là một cái lộ trình rõ ràng để cho người ta có cái hướng đi. Như qua mấy cái đoạn đường mà nói về kinh Hoa Nghiêm rồi, các con thấy là làm cách nào để cho chúng ta hiểu được cái lộ trình đi của chính mình. Mà thật sự qua kinh nghiệm những các bộ kinh của phương đẳng là kinh Đại Bát Niết Bàn là chót, Ngài sửa sản nhập Niết Bàn, Ngài mới giảng cái kinh đó lại. Vì vậy chúng ta mới thấy cái bộ kinh Hoa Nghiêm là quan trọng, là một cái lộ trình để chứng đắc từ một cư sĩ như Thiện Tài Đồng Tử. Để mà đi một cái lộ trình đó thì nó phải có 3 cái điều kiện. Thứ nhất là nó phải có kỹ năng, nó có người nó phải có kỹ năng. Thứ hai là phải có sức khỏe và kỹ năng. Cái thứ ba phải có phương tiện. Nếu muốn đi vào tư tưởng của Đại Thừa là phải có 3 cái này. Thứ nhất là cái sức khỏe, kỹ năng và phương tiện. 3 cái này không có thì không đi được. Ở đây mình lập một cái pháp giới, mình muốn đi vào Đại Thừa thì phải có 3 phương tiện. 3 phương tiện nó là như vậy. Thứ nhất là sức khỏe của người. Thứ hai là có người phải có một cái kỹ năng. Cái thứ ba là phải có phương tiện của thế gian mới đi được. Tại sao mà 3 cái này mà Ngài Thái Tử chưa có mà đi được? Ngài điều thân, điều tức và điều tâm xong rồi, phương tiện Ngài, Ngài dùng cái phương tiện đi khất thực để Ngài sống. Chúng ta ở đây cũng vậy, dùng phương tiện để mà chúng ta sống, không cần phải sinh ai và không cần phải đi khất thực nữa. Tại vì thời buổi này là không phải giống như hồi xưa nữa, không có đi khất thực nữa. Đó là một cái lộ trình mà mình ở đây mình đi, mình tu, làm sao ai nói ra ở đây mình tu đâu. Tu là sửa lại cái gì? Sửa lại cái tâm của mình, là sửa con người của mình thôi. Mình điều thân bằng yoga, điều tức bằng hơi thở, điều tâm bằng triết lý, rồi mình ra mình ứng dụng. Nếu mà những người ngoài vào đây mà đi thăm viếng, thấy một cái pháp giới như vậy, hơn 40 người ở đây mà làm sao nói chứ tu được? Đâu có bắt buộc gì đâu tu, nhưng mà phải có một cái lộ trình rõ ràng. Cái tu ở đây không phải tu bằng cái tướng, mà tu bằng cái tâm, chứ không phải tu bằng cái tướng. Ở đây không phải mà tu bằng cái tướng, là không phải đi về cái nghi thức hay đi về một cái gì. Ở đây là làm sao có sức khỏe. Đầu tiên là phải có sức khỏe. Còn có kỹ năng là phải làm sao, là mình phải có kỹ năng là học triết lý Buddha và ứng dụng. Cái thứ ba là phải có phương tiện. Phương tiện là mình làm doanh nghiệp. Mà ba cái này nó là tiêu chí để cho người tu Đại Thừa để đi tới. Còn pháp thì do một đạo sư để hướng dẫn. Nếu ba cái này mà mình không có đủ, mình khó đi. Tại vì ba cái này nó không còn phân biệt tu sĩ hay là cư sĩ nữa. Mà cứ đi vào, cứ đi tới, cứ đi tới, cứ đi tới. Nếu mà không có sức khỏe làm sao mình tu được? Nếu mà con người mình không có một cái kỹ năng thì làm sao mình hiểu được cái Đại Thừa? Đó. Rồi nếu mà cuộc đời mà vậy mà mình nếu mình không, mình là cư sĩ mà không có phương tiện sống, không có phương tiện thì làm sao mình tu được? Ba cái này đi về Đại Thừa nó cần thiết ba cái này. Nó không có khổ hạnh. Ở đây không có khổ hạnh, nhưng mà khổ thời gian. Bởi vì ba cái này mình tự đứng lên, tự mình tạo sức khỏe, mình tự mình tập. Kỹ năng tự mình hành, phương tiện tự mình tạo. Nên nó đòi hỏi có người cái thời gian phải gắt gao, phải nhiều mới được. Nhưng mà ba cái lộ trình này mình đi là tự mình đứng lên thôi. Mình không có nhờ vả ai hết. Đó, ở tại đây nó là vậy. Người ta không biết. Nhưng mà ở đây một ngày mình hành hơn 4 tiếng đồng hồ. Mà mình hành liên tục như vậy, liên tục như vậy, liên tục như vậy là mình không có thời gian nghỉ ngơi. 4 tiếng đồng hồ rồi. Rồi mình làm sao để mình có sức khỏe, làm sao mình có kỹ năng, làm sao mình có phương tiện để sống. Cái đó là một cái khó khăn nhất. Nếu một cái pháp giới mình lập lên mà không đủ ba điều kiện đó, người hành nó rất khó. Rất khó lắm. Hết sức khó. Còn nếu đủ thì hành rất dễ. Đó. Ở đây các con thấy là nó do sư ông tạo ra một cái pháp giới đầy đủ hết tất cả. Bây giờ ở chùa làm sao tu được 4 tiếng? Các con phải đi học. Đi học hết 3 tiếng. Rồi về ăn cơm rồi ngủ nghỉ rồi cái tụng kinh, nghĩa là chiều tụng kinh nửa tiếng, sáng tụng kinh nửa tiếng hoặc là 45 phút vậy thôi. Làm sao đạt được cái kỹ năng được? Làm sao được? Còn ở đây là không được. Ở đây vừa thiền định, vừa nghe, hai cái đi đôi, vừa thiền định mà vừa nghe triết lý, rồi điều thân và điều tức. Bởi vậy, lập ra cái pháp giới này tu mà không thấy mình tu, mà mình tu thật. Tại vì cái thời gian ở đây nó gắn bó lại. Bởi vì tuổi trẻ là một cái thời gian đó hết sức quan trọng. Để khi mà thành tựu được cái năng lực rồi, nửa sau mình lớn tuổi mình về già cũng giống như sao vậy, nó không bị trở ngại. Còn nếu tuổi trẻ này không có tạo được một cái năng lực của chính mình, không tạo được cái kỹ năng của chính mình, không tạo được phương tiện, thì mình lớn tuổi mình sẽ khổ. Mình lệ thuộc. Mình lệ thuộc nhiều thì mình không giải thoát được. Mình mục đích làm sao mình không lệ thuộc sức khỏe, mình không lệ thuộc nghề nghiệp, mình không lệ thuộc tài chánh, thì chỗ đó mình mới là có cái chỗ là tự tại. Đó là cái chỗ đây là muốn nói là cái Kinh Hoa Nghiêm đưa cho chúng ta thấy nó rõ ràng ở tại đây. Trở lại một cái vấn đề, sắp sửa bước qua 53 đoạn đường của Kinh Hoa Nghiêm, thì các con thấy 53 đoạn đường này thì mỗi một vị đều dạy khác nhau. Mà bây giờ muốn ứng dụng Kinh Hoa Nghiêm tại pháp giới này phải làm sao ứng dụng được? Thì các con phải đi tới ông thầy này học xong vài tháng, rồi tới ông thầy kia học xong vài tháng, tới ông thầy nọ vài tháng vậy. Vậy thì bao nhiêu chục năm mới học hết được 53 đoạn đường này? Đó. Sự thật ra bởi vì cái Kinh Hoa Nghiêm ít có người giảng. Cái người giảng, cái người dạy, cái người thầy đó phải có trải nghiệm ứng dụng qua cái Kinh Hoa Nghiêm rồi mới dạy được. Tại sao ứng dụng qua Kinh Hoa Nghiêm? Cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, cho nó phù hợp với cái môi trường, cho nó phù hợp với con người, cho nó phù hợp với cái sự sống mới hiểu được Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm, lấy bộ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta làm một cái lộ trình tu tập, là cái lộ trình để cái mình ở đây đi. Bởi vậy, ở đây mà muốn đi được cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm tại đây là cái người điều hành, cái người tổ chức phải có vững chắc, phải có sự kinh nghiệm mới làm được. Tại sao? Tại vì ba cái nó kết hợp với nhau. Thứ nhất là sức khỏe, thứ nhì là kỹ năng, thứ ba là phương tiện. Ba cái này ở đây nó phải kết hợp lại, nó mới có một cái lộ trình đi mới được. Tại vì thời buổi này là thời buổi khoa học, như vậy phải chứng minh bằng cấp. Vậy thì các con ra, con muốn ứng dụng một cái trung tâm yoga là con phải có bằng cấp, nhà nước người ta mới cho. Mà muốn chứng minh cái bằng cấp thì cái người hành giả nó phải đi một cái lộ trình rất vững chắc, là đúng đắn với cái tâm như thế nào mới cấp được cái bằng cấp. Bây giờ nó ứng dụng ra ba cái này mà không phù hợp thì không làm được. Bởi vì đi cái lộ trình này là lộ trình mà không dị nể được. Bởi vậy, tại sao từ tháng 6, tháng 10, 4 tháng rồi sao ông chuẩn bị cái khóa 200 giờ chuẩn bị chưa được? Tại vì ở đây nó đòi hỏi ba cái. Muốn đi cái lộ trình này phải có đòi hỏi ba cái: sức khỏe, kỹ năng và phương tiện. Nó phải đòi hỏi ba cái. Mà nếu mình làm ba cái làm không chuẩn thì thiếu một, thì cái tổ chức không hoàn thành được. Đó. Mà cái lộ trình này là lộ trình của Đại Thừa, mà lộ trình này là lộ trình của Hoa Nghiêm, nên từ tháng 6 tới nay mà sao ông chưa tổ chức được? Hôm nay là tháng 10, là gần 4 tháng, chưa tổ chức được cái khóa 200 giờ. Tại vì có người chưa làm được, chưa thuần được, chưa có cái kỹ năng được. Bởi vì cái này nó đi vào ba cái: viện nghiên cứu, ứng dụng Buddha Yoga mà của khoa học, là phải làm khoa học, phải ứng dụng cái triết lý của Buddha, rồi phải tập yoga, nó cũng ba cái lại. Vì vậy cái chỗ này nó thành ra ba cái. Cái thứ nhất là yoga là có sức khỏe. Thứ nhì là nghiên cứu và ứng dụng nó có sức khỏe rồi, nó phải có kỹ năng. Rồi nó có phương tiện là tiền bạc, là lập doanh nghiệp, nó phải có lương, nó có trợ cấp để sống. Ba cái này nó cũng đòi hỏi ba cái kia. Nhưng mà làm sao làm được? Ba cái này muốn làm được, đòi hỏi con người phải có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Hy sinh không có thời gian và không gian, nhẫn nhục là không, là phải chịu gian khổ, siêng năng là phải chấp nhận mới đi được. Tại vì cái này nó đi ba cái, còn người ta đi có một cái, với chỉ ngồi thiền định ở bên thiền viện thì ta chỉ tu thiền thôi. Còn bên đây nó ba cái một lượt là con người, nó phải đào tạo một con người phải có vững chắc. Còn tịnh độ thì tới giờ tụng kinh thôi. Còn cái này nó phải ứng dụng, nó đào tạo một con người phải có sức khỏe, kỹ năng và phương tiện. Muốn đi cái lộ trình này nó có phải có ba cái. Mà ba cái ở đây để tạo lên, để cho mình ứng dụng, để cho mình đi đúng cái lộ trình này. Đó. Bởi vì tư tưởng của Đại Thừa nó đòi hỏi con người như vậy, thì nó phải như vậy được rồi thì là mình phải muốn tự do là mình phải tự lo. mà tự lo mình là phải đòi hỏi một con người cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật và tình thương, chứ không phải né tránh, không phải làm né tránh. Mình lãnh lương rồi mình học rồi mình tập để mình có kỹ năng trí tuệ, rồi mình né tránh nữa, mình làm không đúng nữa, vậy thì có phải mất thời gian không? Mất thời gian con người không? Mà mất thời gian làm sao mình tu được? Đó. Cái người tổ chức điều hành phải có một cái ý chí rõ ràng. Làm không đúng thì không được. Tại sao yoga người ta hoài ta lấy tiền mà ta làm không đúng? Tại sao? Vì cái người lãnh đạo không có kiểm soát. Tại sao dạy 200 giờ rồi mà cái người giáo viên lại bị bệnh, lại không có kỹ năng? Tại sao? Thiếu. Đó. Mà thiếu ra rồi cái người đã 200 giờ rồi đi ra dạy lại cho người khác, cái người khác bị mang bệnh. Có phải việc làm mình nó vô nghĩa không? Việc làm mình phải thiếu đạo đức không? Tại vì mình đi học lấy tiền, học mình phải đóng tiền, rồi mình dạy lại mình cũng phải đóng lấy tiền. Như vậy có phải việc làm mình thiếu đạo đức không? Ở đây không chấp nhận đường lối đó. Không chấp nhận. Không chấp nhận. Đầu tiên là con người phải hoàn thành một cái sức khỏe, kỹ năng và phương tiện để học. Để học thành tựu được cái trí tuệ. Mà phải chuyển thức thành trí, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Nãy giờ xong giảng qua 20 phút cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm là lộ trình của Đại Thừa. Mình phải như vậy. Tại vì các con nữa ra là bây giờ xong đóng mấy chục triệu cho Mỹ, cho yoga của Mỹ để hợp tác lấy uy tín. Cái phần đó xong phải chịu, tổ chức đây phải chịu, mà không lấy tiền của các con nuôi ăn nuôi ở rồi còn trợ cấp, mà làm không đúng vậy thì làm sao? Thà xong bỏ mấy chục triệu không tổ chức, mà tổ chức không đem lợi lạc cho cộng đồng, không làm. Không tổ chức, không đủ tiêu chuẩn, tuyên bố không tổ chức. Làm không lợi lạc cho cộng đồng vậy làm gì? Đâu phải gian xảo, đâu phải mình làm mình lấy tiền. Mình muốn làm sao đem cái sức khỏe cho cộng đồng. Mà muốn đem sức khỏe cộng đồng, cái người giáo viên đó phải có trải nghiệm và phải có tâm mới được. Ở đây không chấp nhận. Các con đã học 200 giờ chạy vô đây học, học cái gì? Phải học cái uy tín không? Phải học cái kỹ năng không? Phải học cái triết lý của Đức Phật không? Mà đây là cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga mà của Phật. Phật là tâm, mình làm bằng cái tâm. Đó. Xong đã nói rồi, con người phải có ba cái mới đi vào lộ trình này được. Thứ nhất là sức khỏe, thứ nhì là kỹ năng, thứ ba là phương tiện. Sức khỏe ở đây cũng tạo ra, kỹ năng ở đây cũng tạo ra, phương tiện ở đây cũng tạo ra. Thì vậy nó đòi hỏi thế nào? Đòi hỏi con người phải có cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng. Sống bằng chân thật và tình thương nó mới làm được. Đó. Đi vào cái tư tưởng của Đại Thừa phải có ba tiêu chí. Mà ba tiêu chí này các con đâu có lấy ở ngoài vô, lấy ở tại đây. Mà tại đây là tự mình phải tạo ra. Thứ nhất là mình tập yoga, mình có sức khỏe. Thứ gì mình làm khoa học, mình có kỹ năng. Mà học triết lý, mình có kỹ năng. Thứ ba nữa là mình có lương, là mình có phương tiện. Ở đây đài thọ. Thì vậy thì đòi hỏi con người như thế nào? Còn nếu mình đi học ở bên ngoài, mình phải đóng tháng mấy triệu. mình phải bỏ tiền ra, rồi tự mình phải có cuộc sống, rồi tự mình phải lo. Còn ở đây lo hết, vậy nó đòi hỏi một con người đặc biệt khác hơn ở ngoài. Nó đòi hỏi con người phải có ba tiêu chí: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương. Đó hôm nay sao muốn nói cái rõ theo lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm phải đi như vậy. Cách đây 2557 năm khác, bây giờ nó khác. Cái thời buổi khoa học, hồi xưa đâu có điện. Đâu có điện. Hồi đốt củi hoặc đốt đèn cầy. Còn bây giờ có điện phải trả tiền điện một tháng năm mấy triệu. Ai trả? Ai tổ chức? Đó. Nói nhiêu đó cho thấy. Rồi nước nôi. Mình đâu phải. Mình chỉ biết hưởng thôi, mình không có tư duy lại. Coi cái lộ trình này mình đi bằng đại thừa, mình đi bằng cách nào? Cho thấy hồi xưa Đức Phật là một thái tử mang bát đi sinh ăn phải có phương tiện. Ngài điều thân điều tức xong là có sức khỏe rồi. Ngài có kỹ năng rồi, ngài có, bởi vì ngài nghề văn nghiệp võ song toàn, ngài có rồi. Nhưng mà phương tiện ngài phải đi sinh ăn. Ở đây các con có đi sinh ăn không? Đó. Nó đòi hỏi như vậy mà tại sao? Vì cái tâm như vậy làm sao đi cái lộ trình này được? Bây giờ cuộc sống một ngày ba bữa sáng, trưa chiều, các con có đi sinh ăn được không? Mà đi cái lộ trình của Đại Thừa. Các con có cần gửi tiền về cho gia đình không? Mà nếu cần vậy thì các con phải làm sao? Các con ra khỏi chỗ này, một ngày con mấy con học tập được 4 tiếng đồng hồ không? Đó. Một cái tư tưởng, một cái tổ chức, không có tư duy cho kỹ một cái lộ trình của mình, thì cái tổ chức nó không bền vững. Cái tổ chức nó sụp đổ ngay. Cái người tổ chức đó, cái người điều hành đó, phải có sự trải nghiệm. Phải có người biết, không biết gì hết. Chỉ biết cái lợi cho cá nhân thôi. Làm sao thành công được? Từ tháng 6 tới nay, không thành công được. Mà cái người đứng ra tổ chức không có tập trung để kinh nghiệm, để theo dõi và học hỏi. Không tổ chức được, bỏ, thà bỏ chứ đừng mang thiếu uy tín cộng đồng, không có đem lợi lạc cho cộng đồng, bỏ, đúng mới được, không cần làm tốt, không được làm sai, làm đúng. Ở đây là một cái tiêu chí rõ ràng, đó nãy giờ xong nói là cái người muốn đi cái tư tưởng của Đại Thừa phải có ba điều kiện: sức khỏe, kỹ năng và phương tiện. Mà ở đây phải tạo ra sức khỏe, tạo ra kỹ năng, tạo ra phương tiện. Các con đâu có bỏ ba cái này. Ở đây tạo ra đủ mà. Ở đây yoga tạo ra sức khỏe, kỹ năng học và tập. Phương tiện là làm lương, làm có lương. Chứ con đâu có lấy ở nhà đem vô. Tại sao không làm đúng? Hả? Không được, tổ chức vậy không được. Sai.